Express.
Nếu như cái việc mà sao kê đó góp phần tăng cao cái uy tín cho bản thân mình thì mình nên làm. Còn nếu mà nó vi phạm pháp luật hay không thì nó là cái phụ thuộc vào cái giao dịch dân sự giữa các bên. Mình thỏa thuận trước khi giao dịch đã diễn ra như thế nào. Chúng ta cần có kiểm toán, cần có phía bên chuyên môn. Chứ livestream thì chưa thể chứng minh được là mình đã sử dụng số tiền đó đúng mục đích hay chưa.
Vâng, thưa quý vị, gần đây thì liên tiếp nhiều vụ việc cá nhân làm từ thiện bị đặt câu hỏi về tính minh bạch, đặc biệt là với người nổi tiếng, khi số tiền kêu gọi quá lớn dẫn tới khó kiểm soát thu chi, tạo ra nghi vấn, nguồn tiền được sử dụng chưa đúng mục đích. Vậy thì những chuyên gia làm hoạt động công tác xã hội nhận định như thế nào về vấn đề tính minh bạch khi cá nhân làm từ thiện và cách vận hành các quỹ từ thiện chuyên nghiệp khác biệt như thế nào so với cá nhân đứng ra kêu gọi tiền từ thiện? Chúng tôi đã trao đổi với bà Lâm Ngọc Thảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Lean Center để tìm hiểu về vấn đề này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 9 tháng 10.
Sao kê tiền từ thiện
minh bạch số tiền quyên góp là từ thiện
với người đáng nghi trang sao kê.
Khán giả đang chờ đợi lời hứa sao kê của
vấn đề sao kê và minh bạch về toàn bộ các thông tin này.
Dạ vâng, xin chào bà Lâm Ngọc Thảo ạ. Gần đây thì vấn đề cá nhân làm từ thiện gây ra rất là nhiều ý kiến trái chiều ở trong dư luận, đặc biệt là việc minh bạch trong giải ngân. Vậy thì với tư cách người đứng đầu một tổ chức phi lợi nhuận và đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công tác xã hội thì bà có nhận định gì về việc này ạ?
Đúng là dạo gần đây đang nổi cộm những cái vấn đề về việc các cái cá nhân đang làm thiện nguyện. Trước tiên mọi người sẽ thấy rằng sự ủng hộ của công chúng cho những cái cá nhân này cũng rất là nhiều, thông qua cái việc là họ đã huy động được một cái nguồn tài trợ rất là lớn, đúng không? Tuy nhiên sau cái sự ủng hộ đó bắt đầu có những cái ý kiến trái chiều khiến cho họ cũng lâm vào những cái tình thế khó khăn. Đối với tôi là một cái người làm việc trong cái lĩnh vực phi lợi nhuận, lĩnh vực công tác xã hội được 13 năm. Tôi nghĩ cái này nó xuất phát từ cái thực hành cũng như là cái hiểu biết của công chúng người Việt Nam. Nhìn chung thì mọi người chưa có nhiều những cái sự lựa chọn cho cái việc đóng góp. Tức là khi họ muốn đóng góp để mà tạo ra được những cái tác động tốt đẹp cho xã hội hay là để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn thì có vẻ như người dân của chúng ta không có nhiều cái sự lựa chọn. Do đó họ đặt cái sự chọn lựa của họ vào những cái người nổi tiếng, những cái người đã có những cái tên tuổi rồi, những cái hình ảnh đó tạo cho họ cái lòng tin. Và chính cái điều này làm cho họ quyết định đóng góp. Tuy nhiên cái lòng tin đó thì nó vẫn chưa có đủ để mà vận hành. Nhất là khi cái số tiền đóng góp nó đã quá lớn rồi, thì cái đó chúng ta cần phải có những cái quy trình tiếp theo để quản lý. Cho nên nó chắc chắn nó sẽ phát sinh cái vấn đề tiêu cực phía sau.
Bà đánh giá như thế nào về cách kêu gọi ủng hộ và làm từ thiện của các cá nhân hiện nay ạ?
Bất kỳ một cái cá nhân nào cũng có thể kêu gọi những cái người mà mình quen biết trong cái mạng lưới của mình để giúp đỡ cho một cái trường hợp nào đó. Thực ra nếu không phải là nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay là những cá nhân làm thiện nguyện mà chúng ta đã biết rồi, mà tôi nghĩ rằng trong chúng ta đây bất kỳ ai cũng có khi đã làm cái việc đó rồi. Nên tôi cho rằng đó là một cái giao dịch về mặt dân sự, là một cái mối quan hệ giữa người với người, và nó chỉ trở nên là có vấn đề khi mà cái quy mô của nó quá lớn. Và đến lúc này thì tôi nghĩ là nó còn có cái sự chi phối về những cái quy định luật pháp và những cái hướng dẫn để mà cái chuyện đó nó có thể thực hiện được một cách thông suốt. Tuy nhiên cái mối quan hệ đó nó là bình thường, và theo tôi nghĩ là không phải là các cá nhân không có quyền để làm cái việc đó, và tôi nghĩ trong mỗi chúng ta ai cũng đã làm cái việc đó rồi.
Vâng, như bà vừa nói thì việc cá nhân làm từ thiện được cho là không phạm pháp. Tuy nhiên các quy định cụ thể khi cá nhân làm từ thiện thì hiện đang còn rất là mơ hồ. Vậy thì đến nay việc sao kê chi tiết sau khi làm từ thiện có phải là bắt buộc với cá nhân không ạ? Và theo bà thì việc sao kê này có cần thiết hay không?
Việc mà mình đóng góp cho một cái cá nhân nào đó vì một cái mục đích nào đó thì đó là một cái giao dịch về mặt dân sự. Và khi nó đã là cái giao dịch về mặt dân sự thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự thỏa thuận giữa hai bên trước khi mà cái giao dịch đó hình thành. Đó, tôi lấy ví dụ như là khi mà tôi quyết định đóng góp cho một người nào đó, tôi phải hiểu rằng cái người đó người ta sẽ phải làm cái việc đó như thế nào, đúng không? Người ta có hứa là sẽ cung cấp cho tôi sao kê hay không? Và tất cả những cái chi tiết đó nó giúp tôi quyết định là tôi có quyết định đóng góp cho người đó hay không. Quan trọng đó là cái thỏa thuận giữa hai bên ban đầu, để cho hai bên xác lập được cái kỳ vọng của mỗi bên. Tôi đóng góp cho anh thì những cái kỳ vọng của tôi về việc anh quản lý số tiền của tôi, anh báo cáo lại cho tôi, anh giải trình cho tôi như thế nào, thì liệu rằng cái người đóng góp đó mình đã biết được hết tất cả những cái điều đó trước khi mà mình thực hiện cái việc đóng góp cho người đó hay chưa? Thì ý thứ nhất tôi muốn nói là giao dịch dân sự thì nó sẽ liên quan đến cái việc thỏa thuận giữa hai bên. Cái ý thứ hai, nó nói về cái việc tạm gọi nó là cái thực hành đi. Ví dụ như tôi là một cái người huy động một cái số tiền từ anh em, bạn bè hay là bố mẹ tôi để giúp đỡ cho một cái trường hợp nào đó. Nếu như mà tôi cảm thấy đó là những cái người thân trong gia đình và họ đủ hiểu tôi, họ tin tưởng tôi, thì tôi có thể tôi chỉ cần báo cho họ biết là tổng số tiền của mọi người đóng góp là như vậy và tôi đã chi tiêu vào cái việc gì rồi. Còn nếu như tôi cảm thấy là cái việc đó cần thiết tôi phải giải trình, bởi vì trong đó có những cái thành phần khác nhau chẳng hạn, thì cái việc sao kê này nọ kia nó là nên. Nhưng nếu mà bảo đưa ra pháp luật có hay không thì có lẽ nó phụ thuộc vào cái giao dịch dân sự đã được thỏa thuận trước đó. Nếu như cái việc mà sao kê đó góp phần tăng cao cái uy tín cho bản thân mình thì mình nên làm. Sao kê ở đây là nó có hai yếu tố ha. Mình cung cấp cái bằng chứng thứ nhất là đầy đủ, thứ hai là kịp thời nữa. Chứ nếu như mình có cung cấp bằng chứng mà thực ra nó không kịp thời lắm, ví dụ là để cho mọi người đòi dữ quá, mọi người đưa lên mạng và nói rồi mình mới cung cấp, thì thực ra cái hiệu quả của cái việc cung cấp bằng chứng nó lại giảm đi. Cho nên là nó bao gồm hai cái. Cái thứ nhất là mình cung cấp bằng chứng đầy đủ. Cái thứ hai, mình cung cấp bằng chứng kịp thời, thì những cái điều đó chắc chắn nó có ảnh hưởng tới cái uy tín cá nhân của mình. Còn nếu mà nó vi phạm pháp luật hay không thì nó là cái phụ thuộc vào cái giao dịch dân sự giữa các bên, mình thỏa thuận trước khi giao dịch đã diễn ra như thế nào.
Theo bà, nguyên nhân dẫn tới vấn đề minh bạch sao kê tiền từ thiện như một số vụ việc gần đây là gì ạ?
Nguyên nhân dẫn đến việc mà tranh cãi, thứ nhất đó là cái xác lập kỳ vọng giữa các bên có thể khác nhau trước khi những cái giao dịch đó nó hình thành. Ví dụ như khi mà chị đóng góp cho một người nào đó, trong cái hy vọng của chị hy vọng là người ta phải đưa sao kê giấy tờ đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên cái kỳ vọng từ phía bên cái người nhận tiền thì khác mình. Người ta nghĩ là ok, người ta đang làm việc tốt thì người ta cần làm tốt cái công việc của người ta là đủ rồi. Còn cái công việc mà sao kê này nọ kia nó tốn quá nhiều cái thời gian và nhân lực đi, nên có thể họ cảm thấy nó không có hợp lý lắm. Như vậy là do ban đầu mình không có rõ ràng với nhau, cho nên là cái sự kỳ vọng giữa hai bên nó khác nhau.
Và như chúng ta đã thấy thì một số cá nhân hiện nay họ kêu gọi được số tiền từ thiện rất là lớn. Và với một người thì để sao kê chính xác và chi tiết khoản nhận, khoản chi có vẻ là một điều khó khả thi. Một số người đã chọn cách livestream khi đi làm từ thiện để chứng minh rằng họ sử dụng tiền đúng mục đích. Bà nhận định sao về cách làm này ạ?
Với những cá nhân mà đã huy động được số tiền từ thiện rất lớn, chứng tỏ rằng những cá nhân này đang có những cái uy tín rất là tốt ở trong xã hội. Tuy nhiên, mọi người cũng phải hiểu rằng để quản lý một cái số tiền rất là lớn thì rất là khó để cho một cái cá nhân có thể làm được cái việc đó một mình. Và đặc biệt là nó đòi hỏi nhiều cái chuyên môn khác nhau nữa. Tôi có thể đề nghị một số những cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất, cá nhân đó có thể tìm hiểu và kết hợp với những cái đơn vị đang làm những cái hoạt động liên quan đến cứu trợ thiện nguyện mà mình cảm thấy là tin tưởng phù hợp. Tin tưởng phù hợp ở đây nó không phải chỉ là cảm giác mà là qua một cái quá trình mình thẩm định và sau đó mình kết hợp với các tổ chức, vì các tổ chức họ có cái nhân lực để mà thực hiện cái việc này. Thứ hai, nếu như bạn không thích kết hợp với các tổ chức, có lẽ bạn phải có một cái team đội nào đó giúp bạn phần việc khác nhau. Và nếu một cái số tiền quá lớn thì chúng ta có thể yêu cầu một cái bên công ty kiểm toán độc lập để mà họ có thể giúp mình trong cái vấn đề kiểm toán và chứng minh được cái sự minh bạch với công chúng. Chúng ta cần có kiểm toán, cần có phía bên chuyên môn, chứ livestream thì chưa thể chứng minh được là mình đã sử dụng số tiền đó đúng mục đích hay chưa.
Đối với một quỹ từ thiện chuyên nghiệp thì cơ cấu tổ chức được phân chia như thế nào và các quỹ quản lý nguồn tiền vận hành từng khâu như thế nào trong mỗi hoạt động từ thiện ạ?
Tôi có thể liệt kê một số những loại hình tổ chức đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay. Thứ nhất đó là những cái tổ chức phi chính phủ quốc tế hay mà mọi người hay quen với cái cụm từ là NGO. Thứ hai đó là những cái cơ sở trợ giúp xã hội. Cái này là thuộc về địa phương. Cái thứ ba là các quỹ từ thiện. Thứ tư là những tổ chức khoa học và công nghệ đứng dưới hiệp hội các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Và cuối cùng, một số những cái nhóm tình nguyện họ hoạt động cũng khá là lâu năm rồi, nhưng mà họ không có xin giấy phép, những cái loại hình giấy phép như trên, gọi là các cái nhóm tình nguyện. Thì mỗi một cái loại hình tổ chức này, họ có những cái quy định về mặt vận hành, về quản lý tài chính, về báo cáo hoạt động cho nhà nước, cũng như là cho bên phía các cái đơn vị tài trợ sẽ được quy định khác nhau. loại hình về quỹ xã hội và quỹ từ thiện thì sẽ phải làm theo những cái quy định trong Nghị định số 93 năm 2019 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của quỹ từ thiện. Nhìn chung á, thì một cái quỹ từ thiện, cái cấu trúc thì nó cũng sẽ giống như là một cái doanh nghiệp thôi. Nó cũng phải có những cái ban, những cái bộ phận khác nhau, phụ trách những cái chuyên môn khác nhau. Ví dụ như là ban quản lý sẽ phải có giám đốc quỹ, có những cái bộ phận khác nhau như là marketing truyền thông, quản lý tài chính và những cái bộ phận phụ trách về mặt chương trình hay là dự án, vân vân. Cái việc thu chi, vận hành cái nguồn tiền của một cái quỹ từ thiện nó sẽ có một số những cái yếu tố tác động và chi phối. Cái thứ nhất đó là những cái chuẩn mực kế toán Việt Nam về việc thu chi và ghi nhận những cái khoản đó như thế nào. Thứ hai là phụ thuộc vào những cái hệ thống báo cáo của cơ quan chủ quản mà cái tổ chức đó đang thuộc về. Cái thứ ba là phụ thuộc vào cái yêu cầu của nhà tài trợ. Ví dụ như nhà tài trợ yêu cầu là chúng tôi chuyển cái số tiền này cho quỹ và với cái mục đích rất là rõ ràng nào đó, ví dụ như là cấp học bổng cho 50 em ở khu vực đó, thì cái sự ghi nhận và cái sự chi tiêu của cái quỹ đó phải đảm bảo cái việc là chi đúng cái mục đích từ cái nhà tài trợ. Bởi vì giữa quỹ và nhà tài trợ sẽ phải ký những cái thỏa thuận tài trợ, trong đó có quy định về cái trách nhiệm cũng như là quyền lợi của đôi bên. Và tất cả những cái quá trình này sẽ được kiểm toán độc lập kiểm tra cũng như là chứng nhận lại một lần nữa.
Vâng, vậy còn vấn đề minh bạch sao kê ở các quỹ hoạt động xã hội thì sao ạ?
Thực ra thì đối với các quỹ từ thiện đã có pháp nhân rồi, đã có một cái bộ máy quản trị cũng như là đã có kiểm toán độc lập rồi, thì việc có cung cấp sao kê một cách công khai hay không, nó là một cái sự lựa chọn và phụ thuộc vào cái quy định tài chính của tổ chức đó. Tại vì cái báo cáo kiểm toán độc lập nó còn quan trọng hơn cái việc là chúng ta công khai tất cả những cái sao kê ngân hàng. Đó, nó khác với lại cá nhân làm thiện nguyện. Bởi vì khi cá nhân làm thiện nguyện thì anh không có kiểm toán, anh không có ý kiến từ cái bên thứ ba. Nhưng mà với quỹ thì anh có cái ý kiến từ kiểm toán. Nên là cái việc sao kê ra hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái quy định tài chính của một cái quỹ. Hay nói một cách nôm na, một cái quỹ từ thiện nó sẽ hoạt động như là một doanh nghiệp bình thường. Và doanh nghiệp bình thường á, họ chứng minh cái sự minh bạch của họ bằng những cái báo cáo tài chính độc lập được niêm yết ở trên website một cách công khai luôn, và cung cấp cho những cái bên thứ ba, những cái nhà đầu tư, ngân hàng, vân vân. Đó, chứ họ không có công khai tất cả những cái giao dịch sao kê của họ trên mạng xã hội.
Với một quy trình bài bản như vậy thì bản thân các quỹ có gặp khó khăn gì trong việc đảm bảo minh bạch khi mà làm từ thiện không ạ?
Thực ra cái việc mà chúng ta phải cân bằng giữa những cái công việc và nhu cầu của cộng đồng, và sau đó chúng ta phải thuyết phục nhà tài trợ của chúng ta đồng hành cùng với chúng ta, và sau đó là cái quá trình mà báo cáo thể hiện cái sự minh bạch và giải trình sau đó. Tất cả những cái đó nó cần á, là một cái bộ máy quản trị cũng phải hoạt động nhịp nhàng, có đầy đủ chức năng và chuyên môn. Trong khi với những cái quỹ từ thiện thì cái nguồn lực, cái nguồn tiền mà đầu tư cho cái bộ máy quản trị thì nó luôn luôn rất là eo hẹp. Tại vì hầu như các cái nhà tài trợ người ta đều muốn là dành hầu hết cái số tiền của họ để đến trực tiếp được với những đối tượng thụ hưởng. Thì như vậy là cái tiền mà dành cho cái sự vận hành của tổ chức á, luôn luôn là một cái bài toán khó với những cái người quản trị tổ chức. Trong khi cái vấn đề đó lại rất là quan trọng. Nó có minh bạch hay không, nó có báo cáo được đầy đủ hay không là nó nhờ vào cái bộ máy quản trị tổ chức. Đối với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh, chúng tôi là một cái tổ chức đã tồn tại được 12 năm và cũng đi từ cái quy mô nhỏ nhất. Lần đầu tiên khi mà thành lập rồi thì tổ chức chỉ có một nhân viên mà thôi. Đó là vào năm 2009. Và chúng tôi cũng đi từng bước một cho đến hiện nay là cái bộ máy của chúng tôi tương đối là hoàn thiện, gần 20 nhân viên. Thì lúc này tất cả những cái bộ máy nó đã được, những cái phòng ban đã được phân hóa chức năng rất là tốt rồi. Thì cái này chúng ta không thể làm một lần được, mà nó phải từng bước một, và nó phải có một cái kế hoạch chiến lược lâu dài, cũng như là cái việc chúng ta thuyết phục được những cái người đồng hành, những nhà tài trợ của chúng ta cho cái việc đầu tư vào cái bộ máy quản trị. Chúng ta phải chứng minh cho họ thấy rằng cái điều đó là cần thiết. Bởi vì khi một cái tổ chức có một cái bộ máy và quản trị mà vững chắc đó, đương nhiên nó đảm bảo được cái sự minh bạch hơn.
Một số người làm từ thiện cá nhân họ chia sẻ rằng là trong lúc làm từ thiện thì họ phải trích ra một phần quỹ để chi trả cho chi phí phát sinh đi lại hoặc là ăn uống, thuê nhà nghỉ. Vậy thì đối với một tổ chức gây quỹ chuyên nghiệp, chi phí này do quỹ tự chi trả hay là lấy từ nguồn tiền từ thiện kêu gọi được ạ? Và luật pháp có quy định về việc chi trả các chi phí này trong từ thiện hay chưa ạ?
Cái việc mà một tổ chức á, thu và chi những cái hạng mục nào, nó sẽ quy định vào cái thỏa thuận của tổ chức đó với nhà tài trợ. Tôi lấy ví dụ như một nhà tài trợ, người ta tài trợ một khoản tiền và người ta yêu cầu là khoản tiền này 100% phải đến với cái hoạt động và tôi không có tài trợ một đồng nào cho cái vận hành của tổ chức. Nếu như mà chúng ta chấp nhận cái khoản tài trợ này thì chúng ta buộc phải làm theo đúng cái điều đó. Còn nếu như chúng ta cảm thấy là cái yêu cầu này nó không có hợp lý lắm thì chúng ta có quyền từ chối nhận. Tại vì hai bên sẽ phải ký những cái thỏa thuận tài trợ và trong cái thỏa thuận tài trợ đó sẽ nói rất là rõ ràng cái số tiền đó được dùng làm việc gì. Cơ bản một tổ chức phải làm theo đúng những cái cam kết của mình với nhà tài trợ. Và nếu như mình cảm thấy cái cam kết đó nó không có xác đáng thì mình có thể từ chối. Tại vì khi mình đã ký rồi là mình phải làm theo. Vì sau đó kiểm toán này kia người ta vào người ta xem và người ta sẽ phải xác nhận đúng là mình đã làm đúng cái cam kết đó. Thường á, thì những nhà tài trợ mà người ta đã tài trợ cho quỹ rồi á thì lúc nào cũng phải có một cái tỷ lệ dành cho cái sự vận hành tổ chức. Cái đó chắc chắn là phải có. Tại vì họ cũng hiểu rằng á, tổ chức không thể là mình không có vận hành gì hết mà có thể thực hiện ra được hoạt động. Thì cái đó thường là hầu hết các cái nhà tài trợ của chúng tôi đều hiểu cái điều đó hết. Quan trọng là họ chấp nhận một cái tỷ lệ bao nhiêu. Thì cái này là cái thỏa thuận giữa tổ chức và phía nhà tài trợ và được quy định rõ ràng trong thỏa thuận ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên nó cũng có một số những cái quy định khác. Ví dụ như phía bên quỹ từ thiện thì nếu tôi nhớ không lầm á, là họ có quy định khoảng 20% là dành cho cái vận hành. Đó là quy định từ cái nghị định 93 mà hồi nãy tôi có đề cập á. Đó, thì từ phía nhà nước mình cũng có cái quy định như vậy.
Vâng, có thể thấy là các quỹ hoạt động vì xã hội khó kêu gọi được số tiền lớn như là những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên cách làm của các cá nhân thì lại không thể bài bản, chặt chẽ và khoa học như là các quỹ đang vận hành được. Vậy thì theo bà, có phương án nào để hai cách làm từ thiện này có thể bổ trợ cho nhau không ạ?
Họ có thể kết hợp với các tổ chức xã hội đang làm cái việc đó một cách chuyên nghiệp. Thực tế, các cái tổ chức, các cái quỹ từ thiện á, như nãy giờ là tôi có nói rồi, cái nguồn lực để dành cho vận hành á, thì nó không có bao giờ là thoải mái hết. Nên là thực ra họ không có nhiều nguồn lực để thực hiện cái việc truyền thông, marketing, vân vân. Và thường là họ dành phần lớn cái nguồn tiền của họ để mà làm những cái dự án hỗ trợ những người khó khăn. Do đó, một cái đặc điểm là hầu như công chúng rất là ít biết đến những cái quỹ từ thiện này. Bởi vì họ không có tiền để mà làm truyền thông. Trong khi cái sức mạnh về truyền thông, các nghệ sĩ lại có cái thế mạnh đó. Nếu như mà cả hai cùng kết hợp với nhau thì rất là tuyệt vời. Các nghệ sĩ có thể tìm đến cũng như là thẩm định các tổ chức và chọn những cái tổ chức, những cái quỹ từ thiện mà các nghệ sĩ cảm thấy là tin tưởng và hai bên có thể kết hợp với nhau. Một bên có cái uy tín từ phía cá nhân của mình và một bên có được cái chuyên môn, có được cái sự am hiểu về nhu cầu của cộng đồng, am hiểu về công tác xã hội và có sẵn một cái bộ máy đang vận hành và đang thực hiện những cái việc đó. Thì hai cái sự kết hợp này tôi nghĩ rất là tuyệt vời luôn. Hiện nay á, một số những cái tổ chức đó họ cũng đang có cái xu hướng tìm kiếm những người nghệ sĩ hoặc là tạm gọi là những KOL trong xã hội để mà hợp tác trong cái việc huy động nguồn lực. Thì cái này nó cũng đang là một cái xu hướng đang diễn ra. Chính những cái gương mặt đại sứ này sẽ một phần giúp họ tăng cường được cái việc huy động được cái nguồn lực để thực hiện các cái dự án xã hội, những cái dự án thiện nguyện.
Dựa trên quan điểm của bà thì luật pháp cần bổ sung những gì để có thể vận hành trơn tru quỹ từ thiện từ các cá nhân và tổ chức ạ?
Lúc nãy tôi trả lời về những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự tranh cãi về mặt minh bạch và những cái nguyên nhân nào khiến cho công chúng lại chưa có nhiều những cái thông tin cũng như là chưa có nhiều những cái hướng dẫn về cái công việc mà đóng góp làm thiện nguyện của mình. Họ không biết là như thế nào là đúng, cá nhân thì có nên sao kê hay không, hay là tổ chức thì phải làm thế nào. Thì một trong những cái nguyên nhân mà tôi cho rằng đây chính là cái gốc rễ, đó là cái luật pháp, nghĩa là những cái quy định cho những cái giao dịch thiện nguyện này nó vẫn chưa có được đầy đủ. Trước đây á, có một cái nghị định gọi là nghị định 64 năm 2008. Cái nghị định này đã rất là cũ rồi, có nhiều cái điều khoản nó đã không có còn hợp thời nữa. Do đó năm 2020 sau cái đợt mà bão lũ miền Trung đó thì cũng xuất hiện những cái câu chuyện về cá nhân làm thiện nguyện. Thì sau đó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính là cái đơn vị soạn thảo lại cái nghị định 64 này. Trong đó thì Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh cùng với một số những cái tổ chức xã hội khác cũng phát động những cái buổi gặp gỡ những cái chuyên gia như là nhà báo, luật sư này kia để mà đóng góp kiến nghị về cho dự thảo của cái vấn đề liên quan đến các cái giao dịch thiện nguyện, cái dự thảo mà cho cái việc thay đổi của cái nghị định 64 đang trong quá trình lên dự thảo. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sắp tới cái dự thảo mới được ban hành, nội dung mới có thể là nó sẽ giúp cho công chúng có được cái sự hướng dẫn tốt hơn, và kể cả cá nhân làm thiện nguyện cũng như là cá nhân đóng góp, họ sẽ biết là cái nào là đúng quy định và cái nào có thể là chưa đúng quy định lắm, hoặc là có những cái quy định dành cho tổ chức nữa.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Lâm Ngọc Thảo. Thưa quý vị, gần đây thì Bộ Công an đã nhận được tin tố giác một số nghệ sĩ có sai phạm chiếm đoạt trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện. Nội dung tố cáo phần lớn về các hoạt động quyên góp từ thiện trong thời gian xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm rõ số tiền một số người đã cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Cơ quan công an đã mời một số cá nhân và tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận. Thông tin trên đã khép lại VN Express hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong số tiếp theo.